Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Uy lực của Đại Pháp, trải nghiệm tái sinh của một người mẹ và con gái. Tin tức thứ nhất, ở Bỉ, các học viên trình diễn các bài công pháp tại diễn đàn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ngày 27 tháng 10 năm 2021, một diễn đàn mang tên Trung Quốc, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra tại câu lạc bộ báo chí Bruxelles, Europe. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời đến trình diễn các bài công pháp tại công viên địa phương trước khi diễn đàn bắt đầu, như một phần trong các hoạt động của sự kiện diễn ra trong ngày. Diễn đàn được tổ chức bởi ông Gary Cartwright, biên tập viên xuất bản của kênh truyền thông EU Today, có trụ sở tại London, ông Andy Vermeer, thành viên của Liên minh Quốc tế Bảo vệ Quyền và Tự do và là một nhà hoạt động nhân quyền. Có 7 diễn giả tham gia, gồm ông Edward McMillan Scott, cựu phó chủ tịch Nghị viện châu Âu, ông Hamid Sabi, cố vấn tòa án luận tội Trung Quốc và là luật sư nhân quyền, ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế người Canada, ông Harold King, phó giám đốc Hiệp hội Bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng, DAFOR, ông Andy Vermo, ông Kayan Wang, người phát ngôn của Pháp Luân Công tại Hà Lan, và bà Manen Mersanmi, chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ người thiểu số châu Âu. Ông Annick Pontier, nghị sĩ Quốc hội Liên bang Bỉ, đã có mặt và lắng nghe các bài phát biểu. Tuần nào các học viên cũng luyện công tại công viên Cinquantene hoặc Jubel Park. Sáng hôm đó, ông Andy Vermeer đã đến học các bài công pháp và luyện công trong 1 tiếng rưỡi. Cuối cùng, ông đề nghị mọi người cùng hô Pháp Luân Đại Pháp hảo. Ông cho rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có tư tưởng ôn hòa và tiêu chuẩn chân thiện nhẫn có thể nâng cao chuẩn mực đạo đức của xã hội. Cô Susan Gunther làm việc tại Nghị viện châu Âu. Cô đã đi qua công viên và dừng lại xem các học viên luyện công. Lần đầu tiên, cô nghe nói về cuộc bức hại đối với môn tu luyện này vào năm 2010 khi cô đang giảng dạy tại Thượng Hải. Cô nói, tôi đã đọc nhiều thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên Internet. Bởi vì tôi từng sống tại Trung Quốc trong 9 năm nên tôi biết những điều họ làm với các học viên thật đáng buồn. Về chủ đề thu hoạch nội tạng, cô cho hay đây là một tội ác. Rõ ràng đó là hành vi xúc phạm rất lớn và không có bất cứ lý do chính đáng nào cho cuộc bức hại này. Cô Gunther cho rằng lý do chính mà các nước phương Tây không bao giờ lên tiếng về những gì xảy ra với các học viên ở Trung Quốc là vì lợi ích kinh tế. Cô nói điều này là không thể chấp nhận được. Vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp không làm điều gì sai trái. Cô cho biết, hành vi thu hoạch nội tạng này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cô để lại thông tin và nói, cô hy vọng nhận được thông báo về những điều được trình bày tại diễn đàn, vì cô cũng quan tâm về vấn đề này. Âm nhạc luyện công êm dịu đã thu hút người qua đường dừng lại xem và bày tỏ mong muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, ở Sakae, Nagoya, Nhật Bản, các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu về môn tu luyện và vạch trần của bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 24 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức một hoạt động gần đài phun nước ở Sakae, Nagoya. Họ cùng nhau luyện các bài công pháp và phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công. Họ trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại nhắm vào các học viên ở Trung Quốc và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại người dân như thế nào để lấy nội tạng của họ. Nhiều du khách cảm thông với tình cảnh của các học viên ở Trung Quốc và đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với việc đưa cựu độc tài Giang Trạch Dân ra công lý. Đó là một ngày nắng, thời tiết dễ chịu và dòng người đi bộ cứ lần lượt không ngớt ghé qua điểm tổ chức hoạt động. Ông Maruno, ngoài 60 tuổi, là một du khách trong số những người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị. Ông nói với các học viên, tôi ủng hộ các bạn hãy tiếp tục nhé, tôi ủng hộ các bạn, hãy kiên trì. Các bạn trẻ người Việt Nam làm việc tại Nhật cũng từng nhóm ghé qua sự kiện. Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam ở địa phương đã trò chuyện với họ về môn tu luyện, về cuộc bức hại ở Trung Quốc và về đơn kiến nghị mà họ đang thu thập chữ ký. Nhiều người trò chuyện với các học viên sau đó đã ký bản kiến nghị và nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cùng bông hoa sen gấp giấy tuyệt đẹp. Tin tức thứ 3, cư dân và du khách tại Stockholm, Thụy Điển tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại các hoạt động ở Bảo tàng Giải Nobel. Vào mỗi thứ 6 và thứ 7 của tháng 10 năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tổ chức các hoạt động trước Bảo tàng Giải Nobel. Họ phổ biến cho người qua đường về môn tu luyện thiền định và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người cảm ơn họ. Một người cho biết, những gì các bạn cho chúng tôi biết rất có giá trị. Tôi rất vui khi được biết điều đó. Tọa lạc tại khu phố cổ trung tâm Stockholm, bảo tàng trưng bày các thông tin về giải Nobel, một trong những giải thưởng danh giá nhất được trao trong nhiều lĩnh vực. Giải thưởng này được công bố vào tháng 10 hàng năm, thu hút hàng nghìn du khách quốc tế đến bảo tàng mỗi năm. Bị thu hút bởi các bài công pháp khoan thai và âm nhạc êm dịu, nhiều người đã ghé lại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp. Một cặp vợ chồng trung niên cùng với các con và cha mẹ của họ đã đọc các tấm áp phích. Các học viên nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp dựa trên các giá trị chân, thiện, nhẫn và được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Hai vợ chồng họ cũng rất vui khi biết Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã 4 lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Người vợ nói, cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết những thông tin quan trọng như vậy. Sau khi ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, hai vợ chồng họ đã giải thích cho cha mẹ bằng tiếng Đức. Một học viên nói tiếng Đức cũng trả lời các câu hỏi. Trước khi rời đi, cả gia đình họ đã ký vào bản kiến nghị. Một trong hai bậc phụ huynh của họ cho biết, thật không thể hình dung nổi một tội ác như vậy, thật quá xấu xa. Mọi người trên thế giới cần biết bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì bị nó lừa. Hai sinh viên đến từ Trung Quốc bị sốc khi biết mức độ tàn bạo mà họ đọc trên tấm áp phích. Một người cho hay, thông tin ở Trung Quốc bị kiểm duyệt. Chỉ đến khi chúng tôi ra nước ngoài, chúng tôi mới biết đến những điều này. Cả hai cô gái cho biết họ tới Đức để học tập và rất ngạc nhiên khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một cô gái nói cô đã từng nghe một số lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô ấy không biết phải tin vào điều gì. Cô cho biết, bây giờ tôi hiểu rằng chính quyền Trung Quốc luôn bịa đặt những lời dối trá để bức hại các nhóm người mà họ không thích, và tất cả những tuyên truyền của họ là dối trá. Thực tế là gia đình tôi không có ai thích Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi thực sự muốn nói với họ điều này. Cô Natalia và chồng cô đến từ Warsaw, Ba Lan. Sau khi nghe về việc các học viên bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào, trong đó có việc các học viên bị thu hoạch nội tạng khi vẫn còn sống, họ đã ngay lập tức ký bản kiến nghị. Cô cho biết cô hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa cộng sản. Cô Natalia đang học tiếng Trung và cho hay cô biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô giải thích, giáo viên tiếng Trung của tôi nói với tôi rằng những cuộc nói chuyện như thế này không được diễn ra ở Trung Quốc vì nó quá nguy hiểm. Cô Natalia cho biết cô rất quan tâm đến văn hóa Trung Hoa truyền thống. Cô rất vui khi được nghe nói về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và được học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên bảo cô liên hệ với các học viên ở Warsaw. Một người đàn ông đến từ Mexico nói, ông đã đến đây ngày hôm trước, ngày 29 tháng 10. Ngoài việc chụp ảnh các học viên khi họ ngồi thiền, ông cũng chụp ảnh chính mình đang ngồi thiền. Ông cho hay, tôi sẽ gửi những bức ảnh này về nước cho mọi người xem. Tôi sẽ tham gia điểm luyện công và học Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Một cụ bà 82 tuổi phải thi hành án tù mới vì đức tin của mình. Gần đây, bà An Phúc Tử, một cụ bà 82 tuổi ở thành phố Diên Gia, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt giam để thi hành án tù mới vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà vẫn còn trong thời hạn thử thách hơn 5 năm. Ngày 3 tháng 3 năm 2016, bà An Phúc Tử bị bắt khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà ông Ngô Xuân Diên. Sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính, máy ghi âm và máy nghe nhạc của ông Ngô bị tịch thu. Một học viên nữa là bà Châu Hỷ Ngọc cũng bị bắt. Ba người học viên này bị quản thúc tại gia trong vòng 6 tháng. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2016, bà An và bà Châu bị triệu tập đến tòa án thành phố Diên Gia và thẩm phán đã bác bỏ hồ sơ của họ. Ông Ngô cũng bị triệu tập nhưng ông không đi vì lý do sức khỏe kém. Tuy nhiên, vào ngày 7 tháng 4 năm 2017, bà An và bà Châu bị triệu tập một lần nữa. Họ bị kết án lần lượt 3 và 4 năm tù giam. Bà Châu bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm cùng ngày. Bà An bị quản thúc tại gia do sức khỏe kém. Bà kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết giữ nguyên bức án ban đầu. Ông Ngô phải chịu đựng áp lực tinh thần nặng nề vì việc sách nhiễu liên tục của cảnh sát sau khi ông bị bắt. năm 2016, ông bị nằm liệt giường và qua đời vào tháng 6 năm 2017. Sau khi bà Châu được thả ra vào năm 2020, thì đến tháng 3 năm 2021, bà bị bắt lại và bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm với thời hạn không xác định. Tháng 8 năm 2021, bà An bị bắt một lần nữa. Tòa án thành phố Cát Lâm gia hạn mức án 3 năm đối với bà. Cuối tháng 9, bà bị đưa đến nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, uy lực của Đại Pháp, trải nghiệm tái sinh của một người mẹ và con gái. Con gái tôi tên là Tiểu La La, sinh vào ngày 8 tháng 8 năm 2008. Cháu được sinh ra đủ ngày đủ tháng và là một em bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, lúc cháu được 5 tháng, cháu được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh và cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Sau 2 ca phẫu thuật, tôi để ý thấy Tiểu La La có sự thay đổi. Cháu không còn mỉm cười, không phản ứng với âm thanh, cũng không duỗi chân chồi đạp như những em bé khác. Khi tôi ẵm cháu lên, cháu gục người đờ đẫn trên vai tôi. Cháu được chẩn đoán mắc bệnh bại não. Chúng tôi đã thử các phương pháp điều trị, cả Tây y lẫn Trung y, nhưng tình trạng của Tiểu La La vẫn không cải biến. Tôi nấu thuốc bắc, mua thực phẩm chức năng, thậm chí còn trả tiền cho thầy tu để khấn vái cho cháu, nhưng đều không có tác dụng. Bản thân tôi cũng đang bị bệnh. Tôi bị đau nửa đầu mãn tính và đau khớp, nhưng tôi vẫn phải tất tả tới lui từ nhà đến bệnh viện suốt cả ngày và nhiều đêm mất ngủ để trông Tiểu La La. Khi cháu thức giấc khóc đêm, tôi cũng khóc cùng cháu. Chồng tôi phải đi làm. Cha mẹ chồng tôi thì sức khỏe kém và cũng không thể phụ giúp được gì nhiều. Còn cha mẹ tôi thì sống ở thành phố khác. Mỗi ngày đối với tôi dường như dài vô tận. Tôi gặp một học viên Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, trong xóm vào mùa hè năm 2010. Cô ấy khuyên tôi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo thì sẽ được ban phúc. Vậy nên tôi thường xuyên niệm. 3 tuần sau, khi Tiểu La La và tôi đang ngồi trong công viên, tôi xoay qua và nói với cháu: các bạn khác ở tuổi con đều có thể tự đi được rồi, khi nào thì con có thể tự đi được đây? Nước mắt chảy dài trên mặt, tôi đặt cháu ngồi xuống để cháu nhìn thấy đàn chim đang bay. Đột nhiên Tiểu La La đứng dậy và chập chững bước đi một đoạn. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi gọi điện cho chồng tôi và vui mừng nói: Tiểu La La đi được rồi anh ạ. Anh ấy không thể tin được điều tôi nói. Tôi trấn an anh rằng đó là sự thực. Trước đây chúng tôi đã từng được nhiều bác sĩ bảo rằng do tình trạng bệnh tật mà Tiểu La La sẽ không thể tự đi được. Tôi tiếp tục niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi đọc tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cả hai vợ chồng tôi đều thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Người học viên Pháp Luân Đại Pháp hàng xóm đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và băng ghi âm 9 bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cơn nhức đầu và đau khớp mãn tính của tôi biến mất và tâm tôi ngập tràn ấm áp và hy vọng. Ngẫm lại trước đây, tôi nhận thấy sức khỏe kém của mình, tình trạng bệnh tật của con gái và chủ nghĩa vô thần đã khiến tính cách của tôi trở nên rất gắt gỏng, đôi khi còn tức giận vô cớ. Tu luyện không chỉ giúp tôi cải biến sức khỏe mà còn cả tâm tính nữa. Con gái của tôi khỏe mạnh hơn từng ngày, người thân của tôi cũng đã thoái đảng. Cha mẹ tôi cũng bắt đầu bước vào tu luyện, chồng tôi thì rất ủng hộ việc chúng tôi tu luyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.